trầm phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông. Tình hồi chuông gợi tâm lòng, mười phương pháp rơi một vòng chân tâm. Chuông chùa thong thả buông lơi, chuông chùa thong thả buông lơi.
Quang lao đầu xe đất ta, nói Phật Nam Mô Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 2011, chúng ta sẽ học đến cái diện số 3, kinh chuyện Đắc Dụ tiếp theo. Kinh chuyện Đắc Dụ này là kinh này là Đức Phật kể một trong câu chuyện nói về những cái ngu phờ, những cái dại dột, những cái nghiệp lực của nghiệp chướng của chúng sanh đó, mà làm sai thì mình cứ tưởng là trúng, cho nên vì vậy mà phải cho năm sinh tử. Hôm trước đó, chúng ta học đến học được 4 chuyện rồi, phải không? Học được 4 câu chuyện rồi. Cái gì, cái nhớ chuyện gì không? Nói chuyện gì? À, giáp sữa bò trong dứa bò. Cái gì nữa? À, chuyện ăn muối. À, chuyện gì nữa? Hả? À, cái đó là cái loại gì? Suối à?
Trường sinh.
Suối? Hả?
Cái đó cũ rồi.
Thì đó hỏi lại đó nhớ không? Hết thảy là cái 4 chuyện rồi. Là 4 chuyện rồi mà ở trong đó 4 chuyện nó thành tới 5 cái chuyện, nhớ không? Rồi hôm nay thôi giờ quên hết trơn không nhớ. Vì là cái gì không? Cái gì là để nửa sau mình ai tới nhà hoặc mình đi đâu mình lấy cái miếng giấy đó ra, mình nhớ. Nhiều cái chuyện lắm. Nha. Tâm đầu chịu chẳng đó, phải không? Tâm đầu chịu chẳng để cái con chuyện gì nữa, hai con đánh về chỗ đó. Ha. Bây giờ mình sẽ học cái chuyện số 5 là chết khác bên dòng sông. Bên dòng sông thì nước nó nhiều lắm á, nhưng mà ông này ông chịu chết khác mà ông chịu uống. Đó, bây giờ Đức Phật kể cái câu chuyện này. Bây giờ tôi sẽ đọc cái câu chuyện này cho quý vị nghe ha. Chết khác bên dòng sông. Ngày xưa có một người đi xa, gặp lúc mùa hè thời tiết rất là nóng bức. Hắn đi trên đường vào ban trưa, vừa đói vừa khát. Bụng đói thì còn chịu được một lúc, nhưng khát thì khó chịu vô cùng. Các bạn xem thử hắn tìm được nước uống giải khát không? Đang đi hắn chợt nhìn thấy một dòng sông, nước trong xanh mát lạnh, thật sự như là một vị cứu tinh xuất hiện vậy đó. Nhưng hắn lại nghĩ, nước nhiều như thế này làm sao mà ta uống hết được? Vì thế hắn đứng ngay người trên bờ sông không dám uống. Vậy là phải chịu khát, phải chịu khát cho đến khi mà gần chết à. Thì ngay lúc đó có người đi ngang qua nó hỏi à, anh là sao anh khát mà anh nằm bất tỉnh như vậy mà anh không chịu uống nước? Hắn đáp á, tôi khát nước mà tôi giờ tôi sắp chết rồi, không dễ tìm được dòng sông này đâu, nhưng mà tôi thấy nước nhiều quá đi, tôi sợ nếu mà uống thì đâu có hết nước được, cho nên tôi uống. Vậy đó. Thì người đi đường nói á, anh chỉ cần uống một chút nước thì đủ vừa hết khát thôi, đâu cần uống hết dòng sông. thì nó nói chứ không à, tôi uống hết thì uống, còn uống hết thôi tôi uống. Vậy đó. Cho nên nói cái chuyện này á, Đức Phật muốn dạy cho mình cái gì? Cái đại ý câu chuyện này nè, là ông này ông chấp chặt, là ý kiến của ông chấp chặt ý kiến của ông. Ông lý luận càng bướng á, về một ý niệm rất là hoàn hảo mà phải chịu. Làm cái gì mới làm được á, một lần thôi thì được, không làm thôi. Mà uống á thì uống cho hết thì uống, còn uống mà chết khác. Còn khác á thì phải uống cái nước nào mà nó uống á, đúng cái nước nó uống á thì nó mới chịu uống, còn đúng nước nó ngủ. Còn cái khi mà nó đói á thì nó ăn cái thức ăn nào mà nó vừa ý thì ăn, rồi không vừa ý nó chết đói. Nó tức là nó vậy á. Bây giờ con gửi cái bản giảng nào ha.
Bây
giờ
mình học hai,
mình học hai câu chuyện nữa, chết khác bên trong ha. Thì cái câu chuyện số năm này là cái ông này ông chết, ông chịu chết khác mà ông chịu uống nước, tại vì ông sao không có ý niệm của ông là ông muốn cho hoàn hảo thì được, thì làm cũng được thôi. Và cái đời này đâu có hoàn hảo đâu, phải không? Là lần lần Đức Phật sẽ dạy. Tại ý câu chuyện này á là nói chắc chặt cái ý niệm về sự hoàn hảo tuyệt đối, làm được hết thì làm, còn không làm được hết thì không làm. Cũng như nấu ra đường đầu con mà ông nắm ăn hết mà đầu con thì ăn, còn không thì ông nhìn đói không. Bởi vì những người mà có ý niệm hoàn hảo vậy sống với mình khó lắm, cái gì nó bắt bẻ không. Vậy làm hết, học hết, tu chứng ngay thì là thì học thì tu thì làm, còn nếu không thể thì buông luôn mà. Cái Đức Phật nói cái chúng sanh này nó vậy đó. Đức Phật muốn dạy gì qua cái câu chuyện này? Mình phải biết cái câu chuyện này là do Đức Phật kể ra, mà Đức Phật muốn dạy chúng sanh cái ngu khời của chúng sanh thế nào, và cái bệnh nó chấp ngã, chấp chặt cái chúng sanh thế nào. Thì Đức Phật muốn dạy vậy, việc đời không có thể hoàn hảo 100% được đâu, tại vì sức người có hạn mà, phải không? Cuộc đời này không có gì hoàn hảo 100% hết á. Vũ trụ thì bao la nè, làm sao mình lấy hết được vũ trụ rồi. Thời gian thì vô tận, rồi cuộc sống thì nó bấp bênh, ba hồi được ba hồi không đó. Rồi tình người thì nó thay đổi, tiền bạc thì lúc đó lúc không, rồi sức khỏe thì nó vô định, lúc đó thì bệnh, lúc rồi vậy. Làm sao mà hoàn hảo được? Con người là một sinh vật không hoàn hảo, con người là một sinh vật không hoàn hảo, sống trong cái vũ trụ không hoàn hảo, sống trong cái thời gian dài vô tận, sống trong cái vũ trụ không hoàn hảo, sống xung quanh của mình toàn là những sự vật không hoàn hảo, thời tiết là thay đổi vô chừng, mà muốn hoàn hảo thì đâu có được. Cái Phật nói vậy, phải tùy theo trường hợp mà áp dụng vừa đủ thôi. Cái Phật nói muốn hoàn hảo tuyệt đối thì không bao giờ đâu, không bao giờ.
Nếu Phật nói á,
cái người á, cái thái độ mà của người cầu hoàn hảo gì nè, thì họ là muốn làm gì, nếu không làm hoàn tất một lần á thì họ buông luôn, không làm. Nếu uống không uống hết được nước xong thì họ không uống, mà làm không hết một lần cho xong thì họ không làm. Cũng như tu á, tu một đời mình thành Phật á thì họ tu, còn họ tu một đời không mà Phật không tu. Vậy á, họ ý là vậy. Cho nên cái người đó họ sao, họ chấp chặt cơ lắm, họ giữ lấy kiến thân căn không bao giờ, họ không thấy cuộc đời là thay đổi. Cho nên những người họ không thấy cuộc đời vô thường, họ không thấy là vũ trụ này bao la, thời gian vô tận, đồng người thay đổi, sức khỏe thì bất đơn, họ không thấy được, tại không có học đạo. Cho nên Đức Phật cũng nói những người đó, họ cái tấm tình họ giận dữ lắm, tại vì họ làm ai mà làm không có hoàn hảo đối với họ thì họ sẽ sao, họ hằng học, họ giận dữ, họ trách móc và buồn phiền nói những người đó. Cho nên tất cả mọi việc họ được buông xuôi, họ không làm đâu. Khi khát á, mấy người này khi họ khát nước á thì đúng cái loại nước nào á họ chịu uống, không phải đúng không, họ không uống. Có nhiều người vậy đó, vậy đó. Rồi khi đói á thì phải có ăn phải đủ gia vị mới chịu ăn. Ví dụ họ ăn phở mà bữa đó không có ớt mà ngồi nó hoài à, có phải không? Không có ớt hay không ngồi, không có ớt, không ngon, cái nói ớt là trong khi đồ ăn á, một 10 món họ đây 9 món à, mà chưa ớt thì thấy họ nhớ sao họ quên cái ngon cái trong cái tô đó mất rồi. Cho nên là suốt đời họ đau khổ. Hồi đó cô đi lấy mướn để mà cô làm cái nhà cho ba má con, cô sẽ tới nhà cái bà kia cô Mai. Thì cô Mai đó có hai chồng với cô thôi. Thì ổng đi ra đồ, lấy đồ về thì bà nhà bà có một ít, cô dạy bà có một ít chai. Thì bà mới làm cái bưng sạch sạch, bà đâu có thời gian, đồ gấp á. Bà mới làm nước mắm ha, nước mắm được hả? Bà làm xong rồi bà cũng cố ôm rồi cho ổng còn bả chai. Thì ăn ổng về ổng để đồ xuống ổng vô cái ổng nói ồn ngon quá ha, ông ngồi ăn. Thì ổng ngồi ăn lòng tin ăn thì ok rồi. Ăn đâu dự gỡ 5-6 cuốn à, bắt đầu hơi ngán nữa. Mới nhớ tới cái tường sạch sạch. Ông biết ông nói sao không? Đụng bá ăn đồ bí mà không có tường sạch sạch sao ăn được. Cái đồ ổng leo ổng bỏ đứng dậy ăn mà chửi tùm lum lum. Cái con nói chứ hồi nãy giờ sao ăn được, bây giờ ăn được. Thấy không? Nó làm tin luôn. Ở ông nói ông sợ quá. Tu mà ở nên nó mấy đó. Vậy đó. Tự nhiên mà ăn không có không ăn. Từ từ nó ăn gỏi rồi đó. Mà cái gì mà thiếu rau răm một cái nó ngồi nó hoài rồi phải không? Nó hoài à, đúng không đúng là ăn nó đâu có muốn ăn. Vậy đó. Phải đúng điệu mới ăn, đủ bộ mới ăn. Nói gì thử làm nổ làm đồ mà thiếu món nó không, nó nói hoài thôi. Từ khó gặp nhiều bà vợ khó hả, đừng cái mâm nó đổ từng rách luôn. Cho mày đi đâu mà đi. Tôi nói làm hồi sáng thì mệt rồi phải không? Thì có cái gì thì ăn ở đấy. Mình ăn không có rau thì mình ăn cái kiểu không có rau. Còn không có ớt thì mình ăn cái kiểu không có ớt. Rồi hỏi xong bữa nay không có chanh. Ngồi nó nói miếng chanh hoài thôi. Thế mày ăn kiểu nào mày ăn kiểu nấy đi, mình chịu thôi. Ăn có đủ gia vị nó chịu ăn, còn không đủ gia vị nó ăn. Nó nói rồi ngon, bực lắm. Cho nên á, Đức Phật ở đây là chú trọng nhất là cái pháp tu. Đức Phật nói, cái kinh này ra là Đức Phật nói cho các vị tùy theo. Tại vì Đức Phật tới đó, Đức Phật nói là thường thường nói những gì tùy theo. Nói với những người mà cư sĩ tại gia đó. Thì á, đối với pháp tu á thì cái người mà họ chắc chặt hoàn hảo này nè, họ chắc cái gì, họ nói 84,000 pháp môn á, cái Phật nhiều quá không sao mà tu cho hết được, họ nói vậy á. Thì cho nên sao nên họ buông, họ không tu nhiều quá, họ đâu muốn tu làm chi. Rồi họ nói kinh điển á, ba tạng á nhiều quá, kinh lục luận á làm sao mà học hết được, họ sao buông, họ không học. Rồi sao nữa, giới luật ta thì nhiều quá làm sao mà giữ hết, cho nên làm sao không giữ luôn. Rồi sao nghiệp chướng nhiều đời nhiều quá chồng chất lên, bây giờ làm sao mà trừ, cho nên làm sao tạo nghiệp luôn, tối luôn. Làm tối luôn, cho nên họ buông hết, không làm gì hết. Đức Phật nói vậy, mấy người này họ vậy, họ ngu quá ha, họ ngu quá. Cho nên chẳng là họ buông hết, họ chết khác một bờ suối, họ chịu đọa vào địa ngục. Hết địa ngục á là do cái tâm mình hướng lên, cái hướng xuống, còn lấy tâm mình hướng lên đây thì thiên đường. Thì họ chẳng là họ đi xuống địa ngục luôn. Mình chỉ đổi lại cái thái độ thôi. Cuộc đời nó đâu có hoàn hảo đâu, con người không hoàn hảo, hoàn cảnh hoàn hảo. Thì Đức Phật dạy á, thì á mình phải tùy cái hoàn cảnh. Cho cái người nhiều tham vọng á, thì Đức Phật nói cái người mà chấp hoàn hảo này là đối với người tâm vọng á thì nó muốn sao? Muốn cho mau. Tu thì phải thành Phật liền à. Họ niệm Phật à, họ niệm đâu chừng năm họ thấy không thành Phật họ bỏ. Cái hậu qua họ tu thiền. Ha? Họ tu thiền thì ra họ ngồi thiền nó không có thành bè thiền bè hết. Cái họ thấy không thành Phật họ bỏ. Hậu qua họ tu thì chú. Đấy vậy đó. Họ muốn mau, lại họ tham á. Họ muốn mau nè, họ muốn nhiều. Làm một chút họ muốn cho được cho nhiều. rồi nó muốn được liền à, thấy làm tu là phải được mau thành Phật liền vậy đó. Rồi không muốn thành công ngay, là làm gì cũng phải thành công ngay. Có cái gì mà thành công ngay không? Cũng phải từ từ chứ không? Nó phải từ từ chứ. Cho nên đó, đối với con người mà nhiều tham vọng mà chấp hoàn hảo này, lúc nào họ cũng buồn phiền hết á, lúc nào không thấy vui đó. Họ làm mà họ thấy không được cho nên họ buồn hoài. Còn mình sao? Mình tu á, mình được, lúc nào thì mình mừng lúc nấy. Bữa nay bỏ tham, mai bỏ sân, mốt bỏ si. Bữa nay mình ngày nào mình cũng thấy được hết á. Còn không mà ngày nào mình cũng thấy không được, phải không? Nên cái người mà tùy hỷ á, thì ngày nào mình cũng được hết á. Bữa nay á, mình quan hỷ chút mình thấy à, bữa nay mình tu được pháp môn. Ngày mai á, mình bỏ sân á, mình thấy mình tu được pháp môn, cho nên ngày nào cũng được. Đức Phật nói á, luôn luôn lúc nào họ cũng thấy không đủ hết á. Cái người đó, cái người tham vọng á, họ lúc nào cũng thấy không đủ. Khi mà họ có cái nhà ở rồi thì sao? Họ muốn mua thêm 2-3 cái để cho mướn. Cho nên lúc nào thì tiền họ đủ không?
Không.
Lúc nào họ cũng thấy thiếu tiền á, không đủ tiền. Tại họ tham mà, họ đâu có ít muốn biết đủ đâu, thấy không? Ít muốn mà biết đủ đó, thì lúc nào cũng thấy vui. Còn hỏi một muốn một thì được muốn 2-3 thì lúc nào cũng thấy thiếu tiền. Mà không có giờ đi ngủ nè, không có giờ ăn nè, không có giờ đi chơi rồi sao? Bực bội hai chồng ly lộn biết cái ly dị. Là cũng mấy người mà ly dị hai chồng lính gây lộn ra ngoài là họ làm nhiều giờ lắm vậy. Tại vì nhà họ bực bội lắm, họ không có giờ thoải mái hai chồng đi chơi rồi. Phải nghỉ một ngày, bên tuần lễ phải nghỉ một ngày, buông bỏ hết. Làm tới 2 tới 6 rồi tới 7 việc nghỉ thì cái nhà mình vui vẻ. Còn này họ không đâu, họ làm overtime rồi á. Khi mà những người mình giàu có tiền nè thì họ muốn chơi dây nó lấy lời thêm. Để chơi dây á thì sao? Thì sợ nó giật, ngoại nó giật thì buồn phiền. Có người đó nè, ở tới đây nè, đêm nào không có tụng kinh nó rất là điều đặn. Họ tưởng nó họ tu tinh tấn, tu cũng mấy á. Tôi thấy nha, đừng cái ra con bữa nọ tới đây khóc sụp mấy sao. Bây giờ tới cầu nguyện tụng kinh cả mấy tháng này, bây giờ không có thành gì, phải đổ gì có tàu bệnh tật, tôi có biết Phật dạy cái gì, bỏ tham sân si phải không, bỏ quần áo nó đâu có cầu gì. Nói trời ơi, con bây giờ mai khổ lắm, mai dành dụng cho đồng cách cái con cho dây, nó có tiền như dây 200 nghìn. Bây giờ mỗi tháng hỏi cái gì chứ, mỗi tháng lợi 8 nghìn. Con lấy 8 nghìn đó con cho 16 hội 500 nghìn. Con thấy tính không? 200 nghìn này rồi cho lấy 8 nghìn lời, 8 nghìn lời cho 16 hội 500. Bây giờ đừng có nó giật 200 nghìn không trả. Mấy tháng nay nó không trả đồng nào. Bây giờ 16 hội kia con có tiền đó. Ủa thì cô hốt đi, thấy không? Cô hốt rồi cô trả. Trời ơi, chắc con chết đó. Mà không chết, chết đó sao? Con nói tiếng rồi. Cái từ đó, từ nữa cô nói đó là lặng luôn cái này. Cô thấy không? Có 200, bỏ vô 200 ngàn, bỏ trong nhà băng á. Mỗi năm, cái sư cô biết, mấy gì biết lợi nhiêu không? 12 ngàn. 100 ngàn mỗi năm là 6 ngàn là tiền đó. Nếu không phải ăn lời sao lấy ra ăn đủ rồi, hiểu dục đi tốt rồi. Tại nhiên cho gì mỗi tháng là 8 ngàn cho 16 quá khổ ở nhà bánh chặt bánh. Có tiền á cho dây, cho dây cũng khổ nữa. Rồi á ăn mặc đầy đủ rồi thì sao? Thì bà muốn ăn sang, muốn mặc sang, muốn ăn ngon, cho nên bắt đầu ăn hốc ốc khỉ nè, phải không? Ăn nè, bỏ bò ngư rồi ăn thêm vô, ăn đứa nào vô bao tử ít bữa rồi nó cũng thành ra ý là có sức chịu. Đâu có gì đâu phải sang, phải không? Mặc cái nào cũng che thân thôi mà, cho nên mặc sang làm chi? Mình phải thiểu dục tri túc, mình Phật tử của mình ở đây thiểu dục tri túc. Đức Phật nói đây nói những cái ngu của những người ở ngoài, mình ở đây dĩ nhiên không có ngu, phải không? Không ai ngu hết. Mà những cái ngu của ngài, ông ngài họ vậy khổ lắm. Lúc nào cũng thấy không đủ á. Còn họ dư tiền là sao? họ không mà không cho dây rồi như nữa mà không ai giật thì họ đi du lịch, họ đi du lịch riết họ cũng đâu có phủ tiền, họ đi hết nước Ai Cập rồi tới ta tới Mỹ, tới Mỹ đi các nước luôn ha, đi ở trên địa cầu mà đi du lịch đó ha. Cô đi gần Trung Quốc rồi cô về cô thấy như vậy, cô nhớ tới cái lời của tổ ông Bù tỏ Lô Sơn sống chiến trang, đi chưa đến đó hận muôn ngàn, đến rồi về lại không gì lạ, cũng buồn tỏ Lô Sơn sống chiến trang đi qua bản